真如法巴拉玛那耶瓦从人方菩萨，你要怎么走也来啊？và ông có thể nói thêm rằng trời còn phi tưởng, phi phi tưởng, tại sao ông Phật trong kinh đó lại tưởng dày đặc như thế, con biết đó là sao? Và hơn nữa, Thượng Tọa cũng vừa nói cái người nội hàm là kém cỏi thường hay chủ nhận trên Thượng Tọa giúp cho chúng con
đã có từ lâu. Hòa Thượng Thích Thiện Tâm chỉ là một trong các dịch giả tiếng Việt thôi. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm là phổ biến nhất. Hòa Thượng Thích Đức Niệm ở Hoa Kỳ cũng dịch tác phẩm này. Nhưng rất tiếc là vì trong Kinh Địa Phật Ba La Mật có nhiều yếu tố triết lý của Đại Thừa cao siêu. Do đó mà những khóa tu, những ngôi chùa chủ sứ về tự tông thường không sử dụng bản kinh này, vì người ta chỉ quen theo truyền thống ngày xưa đó, Tịnh Độ Tam Kinh, tức là Tịnh Độ Tông chỉ có sử dụng ba kinh: kinh A Di Đà, còn được gọi là tiểu bổn A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nguồn gốc của các kinh đó chúng ta có thể truy tìm được hết, không khó. Phương pháp để giúp cho chúng ta xác định niên đại ra được của các kinh đó, được gọi là văn bản học. Trong văn bản học nó có rất nhiều học thuyết, mà một trong những phương pháp đơn giản nhất để chúng ta truy nguyên niên đại ra đề của một tác phẩm đó là văn phạm và các khái niệm được sử dụng trong tác phẩm. Mỗi một thời kỳ chính trị, một giai đoạn lịch sử đó có văn phạm mới hoặc với hình thức biên tập mới hay là bổ sung, và nó có nhiều khái niệm mới nó sản sinh ra ở trong cái giai đoạn lịch sử đó. Ví dụ như 300 năm sau, 500 năm sau, chúng ta đọc được một số tác phẩm mà nó mất cái trang năm xuất bản, là cái tác phẩm này ra đề trong năm nào, để chúng ta có những từ bức xúc, quyết chiến, quyết thắng, tiến lên. Chúng ta biết đó là các từ thuộc thể chế xã hội chủ nghĩa, và thời điểm nó có sớm nhất tại Việt Nam đó là năm 1942 thôi. Như vậy chúng ta có thể tính được cái thời điểm sớm nhất của nó là bao nhiêu. Cái biên độ dây dịch của cái năm nó có thể là vài năm, 10 năm, 20 năm, nhưng mà cái khoảng thời gian đó là một cái ấn định khá chuẩn, tại vì trước đó những cái từ này chưa có. Tương tự ở trong chính thể Việt Nam Cộng Hòa, chính thể Việt Nam Cộng Hòa 1, 2, 3 có một số khái niệm mà trước đó trong thời kỳ Pháp thuộc không có. Những khái niệm và văn phạm trong thời kỳ Pháp thuộc có, trước đó không có. Chứ như thế chúng ta truy nguyên thời Lý Trần có, thời Đinh Lê không có. Và đây là cách mà dựa vào đó người ta biết rất rõ tác phẩm này ra đề thời điểm nào. Chẳng hạn như trong 28 phẩm của kinh Pháp Hoa đó, bản gốc thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ hai sau Tây lịch chỉ có 25 phẩm thôi. Sau đó 3 phẩm được thêm vào, đó là phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm, phẩm Đà La Ni và thêm một cái phẩm khác nữa để minh họa về Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Nội dung của ba phẩm này không thể liệt vào 25 phẩm còn lại, được chia làm ba nhóm: khai, thị, ngộ, nhập, Phật tri kiến. Đó là những phẩm kinh có nội dung tín ngưỡng mà khi truyền thống Tịnh Độ Tông ở Trung Quốc phát triển quá mạnh nên người ta phải thêm những cái đó vào những bài kinh lớn để cái tính chấp nhận nó được cao, và từ đó người ta quên đi 25 phẩm triết lý của kinh Pháp Hoa, người ta chỉ nhớ là một phẩm duy nhất thôi, đó là phẩm Phổ Môn được sử dụng trong các chùa. Văn bản học là giúp cho chúng ta xác định được điều đó. Trong kinh Niệm Phật Ba La Mật không phải thưởng được đề cao, nó đi theo một cái trình tự, trong đó vận dụng tưởng là một trong những công cụ để giúp cho chúng ta phát triển tri thức. Tưởng thì có tưởng đúng hay tưởng sai, tưởng sai là có vấn đề, tưởng đúng dẫn đến phát minh sáng kiến sáng tạo. Các nhà khoa học mà nếu không có tưởng giỏi đó thì không thể nào phát minh ra các định lý định luật được. Nên bản sắc của tưởng không có xấu. Toàn bộ các phát minh khám phá khoa học xã hội, khoa học nhân dân trên toàn cầu đều liên hệ đến tri thức, và cái gốc của nó là tưởng. Nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, diễn viên, ca sĩ, tất cả các thành phần mà gắn liền với chữ sĩ, nếu mà không có tưởng khó thành công. Vấn đề còn lại là gì? Hạn chế tối đa các tình huống tưởng sai. Thấp nhất của tưởng sai là vọng tưởng, vọng niệm. Nặng nhất của tưởng sai là quan tưởng, đó là một loại tâm thần. Tâm thần quan tưởng hiện nay chiếm đại đa số chị phụ nữ, mà người tại gia mê tín không biết, cho đó là bị ma nhập. Chẳng có ma nào nhập vào cơ thể con người, ma nhập là không có thật. Bệnh mất đần trên, mất đần dưới mà dân gian nói là không có thật. Rất nhiều chùa không hiểu việc này, cứ khi người ta bị cái rối loạn quan tưởng tới chị mình ma nhập, cho đợi mỏ, cho nghe chuông, cho tụng kinh. Cái trấn an tâm lý đó, đó nó cũng là một cái vận dụng tưởng, bởi niềm tin, tin rằng là pháp Phật nhiễm màu cao hơn ma, cho nên người bị rối loạn quan tưởng đó sẽ được trấn an, nếu mạnh nhất là 6 tháng, trung bình là vài ngày hết. Sau đó cái rối loạn quan tưởng đó lại diễn ra nữa, lại đi dẫn thêm một chùa khác, ta nghĩ rằng là chùa này không linh, dẫn thêm chùa nữa. Cứ như thế bệnh người đó nặng hơn, vì không trị bệnh đúng cách. Nhiều tăng ni chẳng hề nghiên cứu, chẳng hề được đào luyện về lĩnh vực này, cứ đem tới là cứ đi trị bệnh ma nhập bắt ma. Quan tưởng đó mới là nguy hiểm. Quan tưởng thì nó có hai loại: quan tưởng tính giác, quan tưởng thị giác. Quan tưởng tính giác là nghe văng vẳng bên lỗ tai hai loại âm thanh, hoặc là ám ảnh, hoặc là ấn tượng. Trong loại âm thanh ấn tượng, đối với những người Phật tử mà bị chứng bệnh này đó gì, nghe danh hiệu Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cái kinh gì đó nó lặp lại thường xuyên, đến độ là không ngủ được luôn, mà tưởng là mình đang tiến bộ, cho đó phải đưa qua bệnh viện tâm thần, bằng không đến lúc nào đó là điên nếu không điều trị. Sử dụng ma túy tổng hợp, rượu bia quá 12 giờ, mất ngủ, thất bại, thất tình, thất nghiệp, bị chà đạp nhân phẩm, bị khổ đau, bị buồn chán mà không có người giải tỏa, tháo mở, giúp đỡ, nâng đỡ, không biết trị liệu đúng cách, không uống thuốc, không tập thể thao, không nghe nhạc vui, không xem phim hài, là những nguyên nhân dẫn đến những cái chứng bệnh quan tưởng này. Cho nên yếu tố tưởng sử dụng đúng cách là tốt. Trong năm cấp thiền của Bà La Môn mà thỉnh thoảng một số kinh có sử dụng lại đó, cao nhất đó là diệt thọ tưởng định, một loại thiền mà ý niệm hóa nhận thức tâm tư phân biệt của con người không hiện hữu tạm thời. Và cái điều đó đó nó không nhất thiết liên hệ đến tu, có nhiều người chẳng tu cũng có được cái năng lực này. Chẳng hạn như gấu Bắc Cực, nó có 6 tháng ngủ khi mùa tiết âm 30 độ trở lên, nó ngủ một giấc dài, không ăn, không uống, không vệ sinh, không cử động và không chết. Sau 6 tháng đó nó sống lại, nó bắt đầu đi ăn uống, nó là một dạng diệt thọ tưởng vậy thôi. Đó là lý do tại sao Đức Phật không khích lệ tu diệt thọ tưởng định, mà trong truyền thống thiền của Trung Quốc đó, Bồ Đề Đạt Ma nổi tiếng là có 9 năm như thế. Và ngày nay ở tại Tây Ban có một chàng trai được gọi là chàng trai Phật, bé Phật, ngồi thiền suốt mấy năm trong trạng thái diệt thọ tưởng định. CNN, BBC, War, RP, FB và nhiều cái phương tiện truyền thông nổi tiếng trên thế giới đều phóng sự và đưa tin bằng tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ dưới dạng video clip phổ biến công khai ở trên Google và YouTube. Chúng ta chỉ cần đánh chữ Buddha Boy, Buddha là Phật, Boy là cậu bé, chúng ta sẽ có những cái video clip do các cái hãng truyền hình nổi tiếng danh giá này thực hiện. về cái hiện tượng diệt thọ tưởng định của cậu bé đặc biệt ở Nepal, cũng mang tên là Tất Đạt Đa. Thực ra cậu bé mới là Phật, người ta cường điệu thôi. Bây giờ cậu của cậu ấy là một thầy tỳ kheo Tây Tạng, sợ nhiễu loạn tâm nên đã di chuyển cậu này vào một cái khu vực tu nào đó, đến giờ không biết, nay đã trên 3 năm rồi. Thì nói tóm lại đó, tưởng thì có hai loại tưởng. Tưởng đúng thì nó gọi là chánh tư duy. Tưởng sai đó, thấp nhất là vọng niệm, nặng nhất là quan tưởng. Nếu không kết thúc quan tưởng dẫn đến điên. Cho nên việc sử dụng tưởng đúng là chánh tư duy sẽ giúp chúng ta thoát khỏi tư duy tham ái, tư duy sân hận, tư duy si mê, tư duy chấp thủ, vốn là một trong những con đường rất quan trọng để giúp cho hành giả đạt được 1/8 của bát chánh đạo. Cho nên kinh niệm Phật Ba La Mật không phải là do Hòa Thượng Thiện Tâm đặt ra, ngài chỉ là dịch giả thôi. Và do vậy, ngoài một số đoạn tán dương về thần chú vốn rất hoài nghi được biên tập về sau, và một số đoạn tán dương về cái màu nhiệm của cầu nguyện, thì các nội dung còn lại là những triết lý rất cao của Đạo Phật Đại Thừa theo phong cách kinh đản Đại Thừa của Ấn Độ. Xin đi hỏi khác. Hiện nay đó, ở Bắc và Nam có hai hòa thượng chuyên về lĩnh vực này. Bà Rịa Vũng Tàu có hòa thượng Giác Hạnh, ở miền Bắc có hòa thượng Quảng Tùng, phó chủ tịch giáo hội nổi tiếng về Bắc Ma. Nhiều thầy cô trẻ cũng làm công việc đó. Thời gian tập sự tu chúng tôi vào năm 83 và 84 là ở trên chùa Đại Giác, và từ Đại Giác nổi tiếng về vấn đề trị ma. Nên lúc mà còn chú tiểu, chúng tôi đã quan sát, không đồng tình nhưng mà không nói được vì là sư phụ của mình. Đến năm 92 khi chính thức mình chủ trì chùa Giác Ngộ đó, chúng tôi trở thành là người chuyên trị về cái này. Và khoảng 2 năm trở lại đây đó, chúng tôi hoàn toàn đổi phương pháp. Mặc dù biết từ quan điểm Phật học rằng là không có hiện tượng ma nhập thật, nhưng chúng tôi vẫn công bố rằng là chúng tôi là người chuyên trị ma nhập, để giúp cho mọi người ta dễ dàng đến với mình khi ta bị rơi vào cái hiện tượng đó. Ở chùa Giác Ngộ đó thì chẳng những làm cái việc này mà còn có quay phim nữa, nhưng mà chúng tôi nghĩ tới cái đôi không công bố đó. Nếu ai cần thì có thể liên lạc với thầy Trọng Đức là người quay phim của chúng tôi đó, có quay một số cái phim này rất hấp dẫn, và chúng tôi là người trực tiếp làm công việc này. Từ năm 2002 cho đến 2010 đó, gần như năm nào trung bình chúng tôi cũng tiếp khoảng 200 đến 300 trường hợp về hiện tượng này. Và sau quá trình làm như thế đó, chúng tôi rút kinh nghiệm và không tuyên bố là có ma nhập nữa, không phương tiện nữa, mà đi thẳng vào vấn đề, chứng minh cho ta biết là người ta bị rối loạn tâm thần quan tưởng. Trước đây khi đóng vai là người trị bệnh ma nhập đó, thì mình chỉ mất khoảng trung bình 15 phút thôi, hiện tượng xuất ra nó thể hiện rất rõ. Và người đó bắt đầu té ngã xuống, người ướt đẫm mồ hôi, ngồi dậy hỏi hoàn toàn không biết áp giáp gì xảy ra trước đó. Và đây là điều mà người ta tin rằng là ma nhập thật. Và trong lúc mà cái hiện tượng người ta tin là ma nhập nó diễn ra đó, người ấy có nhiều cái năng lực khác thường. Ví dụ họ kể về những cái tình huống, những sự kiện mà ai trong cuộc đều phải thừa nhận. Đó là những cái cơ sở logic mà người ta tin là ma nhập là có thật. Đang khi bình thường thì người đó không nói được như thế. Não của con người đó là một cái cơ quan mà theo đạo Phật đó, nó giúp cho chúng ta chứa tất cả các loại năng lực ký ức, các hạt giống, tri thức, cảm xúc, tâm tư, nhận thức trải qua nhiều kiếp số. Nhưng mà có điều đó là cái kho tàng vô tận đó có người đó là khai thác được, như Đức Phật và các vị thánh A-la-hán, lậu tận thông, rồi tha tâm thông, lậu tận xin lỗi, túc mệnh minh và thi nhãn minh, cái quá khứ và cái tương lai. Còn phần lớn không có được năng lực này, cho nên chúng ta tưởng là nó không có. Thì khi mà bị cái rối loạn quan tưởng nó xuất hiện đó, thì cái ấy là sử dụng được bằng cái ngoại cảm nhất thời đó, biết được một số cái, cho nên họ trao đổi và đóng vai y hình như một con ma, mà trên thực tế chẳng phải là ma. Nếu lúc đó chúng ta hỏi chết lúc nào, ở đâu, có tâm sự gì, muốn gửi gắm gì, muốn nhờ giả việc gì, họ sẽ kể phanh phách: tôi là ông A hoặc là bà B, chết tại ngã tư gì đó, vào năm tháng ngày giờ đó, gia đình tôi thế này thế nọ. Nhưng mà đến chúng tôi họ không thể qua mặt được. Từ năm 92 chúng tôi cũng đã phân tích, nhưng mà mình trị theo kiểu là dùng kinh và đối thoại, tức là mình giải thích cho người ta, để ta mong cho người ta là đừng tự đày đọa cơ thể của mình và người khác, hãy tái sanh đã được an lành, muốn gặp người thân thì phải thoát ra cơ thể, tức là dẫn dụ bằng đối thoại để cho họ thoát ra. Thực ra cái trạng thái quan tưởng nó thoát ra khỏi người đó thôi, chứ không phải là con ma thoát ra. Nhưng mà mình phải đóng vai mình là người trị ma, và bệnh nhân á là người đang bị ma nhập, và mình đang đối thoại với con ma, là một cái kịch bản rất là hoàn chỉnh. Thì thường đến với chúng tôi nhiều nhất 15 phút là thoát ra hết, nhưng mà 6 tháng sau thấy người ta dẫn tới nữa. Hiếm có trường hợp là một năm sau. Từ kinh nghiệm thực tiễn đó, chúng tôi thấy phương pháp đóng vai bắt ma không ổn, và chúng tôi mạnh dạn đổi qua phương pháp mới, đó là chứng minh rằng họ đang bị rơi vào tâm thần quan tưởng hoặc nhẹ hoặc nhặn. Thì nó có một số cái mẹo vặt quý thầy có thể áp dụng, là chúng ta nắm được cái chiến thắng trong tay và giúp được cho người đó thoát khỏi bệnh này. Nếu nó chưa đến nỗi là quá nặng, tức là điên á, thì điều trị được. Chúng ta cứ tạm đặt giả thuyết ma đó là không còn các cái chi phần của cơ thể, cho nên tâm thức, cái nhận thức của tâm nó mạnh hơn, giống như á người mù thì tỏ lỗ tai vậy thôi. Tâm nó tỏ ra sáu giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Bây giờ nó không còn thì cái tâm nó phải mạnh nhất, do vậy nó biết được những chuyện mà người không biết được. Cho nên đó, những mẹo vặt sau đây nên được áp dụng để làm cho người ta cảm thấy bội phục. Giờ ta phải tin vào cái sự điều trị của bệnh. Mình hỏi bất thình lình: trong túi tôi có bao nhiêu tiền, cái series của cái tiền đó là gì? Nếu đó mà cái người mà ma nhập đó mà liếc ngó thế này suy nghĩ, mình biết là dở mà. Tức là mình đang đánh họ trở về với cái thực tại. Và hỏi bác Thế Định, ở sau gái của ông là cái gì? Nó vòng vòng qua vòng lại là biết dở mà. Hoặc mình hỏi là ngôi nhà kế cạnh nhà của ông, chủ nhân của nó tên là gì, cánh cửa màu gì? Nếu mà thật sự mà là ma mà chưa có siêu thoát nha, theo giả thiết đó, thì do họ liên tiếp gia đình nè, tình yêu nè, người thân nè, gia tài sự nghiệp nè, cho nên đó họ sẽ nhớ phân phát những thứ này, giống như chúng ta không thể nào quên ngôi nhà của mình được ngoài trừ những người điên. Hoặc mình hỏi một cái mò khác, hãy cho tôi biết cái mộ kế bên cái mộ của ông tên là gì, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất. Chừng ấy những câu hỏi thôi, những người này bí lù sẽ không trả lời được. Lúc đó chúng ta mới dỗ, lắc vai họ, kêu tên thật của họ, bắt đầu họ sẽ tỉnh lại liền, họ không còn nóng nữa. Bởi vì lúc đó chúng ta đang sử dụng ý thức để can thiệp vào cái hiện tượng gọi là tiềm thức bị cái quan tưởng này dẫn dắt. Nó là cái trục trặc của bộ não thôi, một chứng bệnh tâm thần. Và sau đó đó, chúng ta không cần phải làm cho họ bị mệt lả, vì khi mà té xỉu xuống lả mồ hôi nó mệt chứ lắm. Rồi này họ tỉnh lại rất là nhanh, chỉ trong vòng có 2 giây thôi là họ quay về hiện thực. Chúng ta mới bắt đầu giải thích cho họ đi tìm nguyên nhân, lấy tứ diệu đế làm giải pháp, nguyên nhân từ đâu mà họ bị cái này. Rất nhiều người ở nhà họ giấu, nhưng mà đến mình khéo nói rồi nha, họ xì ra hết. Có người đó thì là đập đá, hít keo, thuốc lắc. Có người đó thì chơi game điện tử một ngày 8 tiếng. Có người thì rượu bia sau 1-2 giờ khuya. Có người đó thì bị chồng bỏ, chồng chê. Có người đó thì bị người thân giật tiền. Có người bị mất ngủ kinh niên. Đó là những sang chấn tâm lý dẫn đến cái chứng bệnh này, nếu không được giúp đỡ và điều trị. Đó là nguyên nhân. Và chúng ta phải yêu cầu họ tránh các duyên, thì duyên nó tạo ra, tạo cái cơ hội cho nhân phát triển. Không được đi ngang đám tang, không dự đám tang, không đi ngang nghĩa trang, không đến những nơi tôn giáo mê tín, không đến chỗ nào có nghi cúng khói bay, không tới những cái nào mà có sinh hoạt tôn giáo quá nhiều. Bởi vì tất cả cái đó nó tạo một cái chạm mạch về tưởng đó, thì lúc đó đó hoạt động tôn giáo này nó làm cho cái quan tưởng đó lớn à. Mà nếu người đó đang tụng kinh nhiều, đang ngồi thiền nhiều, đang niệm Phật nhiều, đang đi chùa nhiều, phải yêu cầu người thân cấm đoán liền, và mình khích lệ họ không nên như thế. Qua cái thời gian điều trị hãy quay trở lại. Niềm tin tôn giáo nó làm cho ta dễ quan tưởng lắm. Đó là những hỗ trợ tích cực. Về tập luyện đó, thì chúng ta phải khích lệ họ là chơi thể thao mỗi ngày 2 lần, mỗi lần trung bình 3 phút, những loại vận động toàn thân phù hợp với giới tính. Không chơi thể thao bệnh này không hết được. Thứ hai, giúp cho họ giải tỏa những nỗi đau tâm lý bằng cách là chia sẻ với người thân, giao du với bạn bè, tiếp xúc xã hội, không để cho họ ở riêng một mình. Thứ ba, người thân phải nâng đỡ tinh thần, không chửi bới, không mắng giết, không căng thẳng, không đánh đập, để cho họ cảm thấy thoải mái và có được sự nâng đỡ. Thứ tư, không xem phim là phim nó quá khổ đau, phim bi lụy, phim khóc lóc, phim tình cảm lâm ly, không nghe nhạc thất tình, vì cái đó nó làm rối loạn cảm xúc rất nhanh. Và kỹ nhất là phim ma chịu ma. Kế tiếp là giúp khuyên họ đó không chứa trong lòng nỗi sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, hận thù, oan ức, hãy giải tỏa và giúp cho họ trở nên cao thượng, tha thứ, bỏ qua. Thứ sáu, khuyên họ nên xem phim hài, gala cười để giải tỏa ức chế tâm lý. Và một cái khác nữa quan trọng nhất là gì? Nguyên nhân bị cái gì thì phải chấm dứt nguyên nhân đó thì nó mới hết bệnh. Ví dụ như họ đập đá mà không dứt đập đá thì không thể hết được. Họ đang chơi game điện tử quá 3 tiếng một ngày mà không dứt là không hết được. đồng thời khuyên họ, giới thiệu họ ra bệnh viện tâm thần gấp liền để được điều trị. Những người như thế này đó, người ta kỵ hai chỗ: thứ nhất là kỵ đến chùa, thứ hai kỵ đến bác sĩ và bệnh viện. Bởi vì người tâm thần đó, trong lòng của họ đó, bác sĩ đó mới là người tâm thần, còn họ là khỏe mạnh, cho nên họ phủ định cái nhu cầu dịch vụ y khoa. Còn ma nhập thật á, mà nghe đến chùa nó mừng hết lớn, bởi vì để được giải thoát, để được siêu thoát. Còn người tâm thần á thì họ sợ, họ sợ gặp Phật. Do đó đó, vấn đề còn lại là chúng ta tin bên nào là tùy. Còn dựa vào kinh điển thật của Đức Phật, không có chỗ nào từ kinh A Hàm, Ba Ly đến Đại Thừa rằng là ma nhập là một hiện tượng có thật, không có. Hương linh tồn tại cảnh giới trung gian trong một thời gian rất ngắn, theo kinh điển Nguyên Thủy là vài giây, theo kinh Địa Tạng do Trung Quốc biên soạn là 49 ngày, và giả thuyết đó là dựa vào luận câu xá chứ không phải của Đức Phật nói. Cho nên tồn tại do chấp trước là một thời gian rất ngắn thôi, huống hồ làm sao có cái điều kiện để mà nhập vào người khác, không có thể nhập được. Vì trong một cơ thể chỉ có một tâm thức duy nhất tồn tại, và cái tâm thức duy nhất tồn tại nó lệ thuộc vào hệ thống thần kinh trung ương, thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác. Nếu có hai cái tâm được, nó có hai hệ thống thần kinh, không thể có chuyện đó về phương diện y khoa. Và trong vòng 3 năm nay khi đổi phương pháp điều trị, đi thẳng vào vấn đề như chúng tôi vừa trình bày, đó là chứng minh họ bị rối loạn quan tưởng. Rất nhiều người họ kể vanh vách ở nhà, có người đó là bị cha mẹ lợi dụng tình dục cho nên họ bị khủng hoảng mà dẫn đến bệnh. Có người bị thất tình, có người ma túy, ở nhà họ giấu hết, nhưng mà vào trong nhà chùa mình khéo mời người thân ra, họ ngồi họ kể hết. Khi họ bội phục rồi họ kể hết. Và đó chính là các nguyên nhân. Không vạch trần được nguyên nhân là không hết bệnh được. Để làm công việc này, từ năm 92 chúng tôi phải nghiên cứu về tâm thần học, nghiên cứu về tâm lý học, đọc rất nhiều sách ma, chuyện ma, phim ma, để mình biết coi cái học thuyết nào là đúng, rồi đối chiếu với kinh Phật gốc. Cho nên mặc dù vẫn giả vờ đóng vai là trị ma nhập, nhưng thực ra là dùng phương pháp đối thoại để ổn định tâm lý họ thôi, để cho họ tin rằng là bằng pháp lực của ông đang điều trị này, con ma nó đã hứa không bao giờ nó vô lại nữa. Như vậy là ổn định. Lúc đầu chúng tôi tưởng là cái đó nó dứt luôn, nhưng mà 6 tháng sau bị lại. Còn từ lúc đổi phương pháp này không thấy người ta dẫn tới nữa. Người ta phối hợp với điều trị chỉ định của bác sĩ, uống thuốc, tập thể dục, tâm thoải mái, đó là ngăn chặn cái nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bệnh này. Đó là một cái điều trị gồm có 4 phương diện nó mới hết được. Còn uống thuốc tâm thần không, ngày nó nặng thêm. Tại vì nó không giải tỏa ức chế, không kết thúc được nguyên nhân, chỉ có ém nó thôi, đè nén nó thôi, nó dẫn đến những tác dụng phụ. Mà các bác sĩ tâm thần chúng tôi tiếp xúc khá nhiều, họ không có nhiệt tình mà ngồi giải thích như những người Phật giáo mình làm công việc này đâu. Họ dựa vào những cái công thức y khoa để làm vài thí nghiệm để xác định là người đó bị bệnh tâm thần nặng hay nhẹ, hoang tưởng hay là chỉ mới trầm cảm nhân dân thôi. Một câu hỏi khác: trong buổi pháp hội hôm nay, thầy chờ chút xíu để đọc rồi. Thượng tọa có nói rằng vào thời Đức Phật không có dân tự, vậy cho hỏi thêm ba bộ vị đà trước thời Đức Phật đã có mặt được chuyển tải cho dân chúng bằng cách nào? Vậy sự học rộng hiểu nhiều từ đâu ra? Thái tử trước khi xuất gia còn phải học, vậy phương tiện để thế tử học là gì? Có lẽ là chúng tôi nói chưa rõ, tức là không có phần tự dưới hình thức là sách vở đó, in ấn hay là điêu khắc thành chữ. Và phương pháp học vào thời điểm đó là học thuộc lòng. Đức Phật á, sở dĩ chọn phương pháp học thuộc lòng không phải không có nguyên do. Học thuộc lòng á, sẽ làm cho người ta đó phải tập trung vào sự nghe từ người giảng dạy cho nên hiểu thấu đáo hơn. Truyền thống học thuộc lòng đó rất ấn tượng, và cái đó là một sự thật chúng ta có thể chứng minh được. Tại vì vào thời điểm đó các phương tiện truyền thông và kỹ thuật số chưa có, giao tiếp giữa người tu với người xã hội không có nhiều. Người tu thường là ở trong rừng hoặc một cái khu rất yên tĩnh. Do vậy mà cái việc nhiễu sóng của cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức thông qua các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh là không nhiều lắm. Từ đó năng lực ký ức được duy trì và tăng trưởng. Vào thời điểm đó thì cũng chưa có loa, cho nên đó, Trung Quốc thường cương điệu đó, mỗi một pháp hội mấy chục vạn người, mấy chục ngàn người, chuyện đó không có thật. Thường Đức Phật thuyết giảng một cái hội chúng khoảng chừng vài ba trăm người thôi, 500 người, 600 người là nhiều, và ta ngồi theo một cái vòng tròn. Đó là có những người ta ngồi ta nhìn thấy cái lưng Đức Phật, có người ta nhìn thấy cái bên hông Đức Phật, có người ta nhìn thấy trực diện xung quanh Đức Phật như thế này, theo một cái vòng tròn mà. Chứ không phải như ngồi như cái lớp học, từ dưới nhìn lên, từ người giảng từ trên nhìn xuống. Và do vậy không có lo, do đó phải nói rất lớn mới có thể nghe được. Do vậy mà những người có năng lực ký ức như A Nan và nhiều vị khác phải ngồi ở những vị trí đầu. Rồi khi nghe Đức Phật giảng xong rồi đó, bằng năng lực ký ức tốt của họ, họ trở thành là người trùng tuyên, họ lặp lại. Và những cái lặp lại đó cũng đi theo các nhóm như thế thôi, truyền bá từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đến thời kỳ biên tập kinh điển lần thứ 3 đó mới bắt đầu có chữ viết. Là thứ nhất, thứ hai cũng là truyền miệng thôi. Khoảng 2 thập niên trở lên đây, tại Bồ Đề Đạo Tràng vào cuối tháng 12 dương lịch hàng năm, lễ thi đọc kinh thuộc lòng, trường bộ kinh, trung bộ kinh, tân bộ kinh, tân chi bộ kinh và tiểu bộ kinh được diễn ra. Miến Điện bao giờ cũng giành các cái giải cao nhất trong các cuộc thi đó. Mà các nhà sư Miến Điện đó tuổi chừng khoảng 30 đến 40 thôi, và họ được chính phủ Miến Điện, cụ thể là ban tôn giáo với bộ tôn giáo, cấp cho một cái bằng, đó là bằng Tam Tạng Pháp Sư, tức là thuộc lâu văn bách, bằng chữ Bali không sai một chữ. Nếu ai có điều kiện thì vào tháng 12 sắp tới qua bên bển chứng kiến thì sẽ thấy. Thời hiện đại này phương tiện truyền thông nhiều, rất dễ bị nhiễm lắm, mà còn có rất nhiều thầy thuộc lao văn vách kinh điển. Thì cái thời Đức Phật 26 thế kỷ trước, chuyện học thuộc là bình thường thôi, nó không cái gì là đặc biệt hết. Cho nên cái lần biên tập cái điện lần thứ nhất, 3 tháng sau khi Đức Phật về nước bàn đó, Ngài Ca Diếp mới tuyển chọn 500 A-la-hán, vì họ không còn bị vô minh chi phối. Cho nên đó, những cái bài kinh được họ thuộc lòng và họ trung tuyên lại đó, được xem là quy chiếu chân lý, và tất cả các tăng đồ phải làm theo. Và cũng bằng cách học thuộc lòng này mà truyền thống Nam Tông cho đến thời điểm hiện nay có cùng một công thức thôi, tụng cùng một bài kinh, nội dung nó giống nhau, mô tả về tính tứ thiền là trong kinh hành cũng giống nhau hết chưa. Trường bộ nói về tứ thiền cũng y hệt như trường bộ, trung bộ nói về tứ thiền cũng giống như tăng chi nói về tứ thiền thôi, không có khác. Đang khi nếu chúng ta đọc vào các kinh đại thừa, mỗi kinh nói một kiểu, không có thống nhất. Tất cả đều lệ thuộc vào ký ức. Ký ức mới là nó giống nhau ở nút như vậy, chứ còn mà là chữ viết thôi thì mọi người lý giải nó một kiểu thôi. Sau hệ thống 3 bộ Vệ Đà thời Đức Phật thì có một bộ thứ tư, nó gọi là 4 bộ Vệ Đà. Sau 4 bộ Vệ Đà thì nó có văn học Upanishad của Bà La Môn giáo. Upanishad có nghĩa đen đó là ngồi kế bên thầy để nghe lời minh triết, tức là học trực tiếp bằng cái sự nghe. Chữ Sutta là kinh đó, nó có nguồn gốc từ cái sự nghe, trong tiếng Bali đó, nó có nguồn gốc là sự nghe. Và Đức Phật mới dạy phương pháp học của Đức Phật khám phá là gì? Phải nghe thật sâu, lắng tâm, tư duy thật kỹ để tránh mê tín, và ứng dụng nó để có kết quả. Vâng thưa tu. Và đây là cái truyền thống gọi là truyền bá của Đức Phật. Và cái này rất là hay. Nếu anh muốn biết minh triết mới này, anh phải đến ngay tu viện của tôi anh học thôi. Anh không thể học ở nhà. Và cái truyền thông trực tiếp đó, nó có tác dụng gọi là khai tâm dữ lắm. Thời đại học hiện đại này, ở Mỹ là nơi mà điểm danh gắt nhất thế giới. Việt Nam bắt chước theo không đúng, cứ cho thi vô lớp mà đem tài liệu, chuyện đó Mỹ không có à. Ai mà thiếu dự giờ theo cái điều kiện đặt ra là không được thi và phải bị đánh rớt vào học kỳ đó. Giáo dục của Mỹ là tiên tiến thế giới, nhưng mà bắt buộc phải dự giờ để chi? Để có một cái truyền thông trực tiếp giữa người dạy và người học. Người học được quyền phản biện lại, người dạy sẽ điều chỉnh cái phản biện đó là đúng hay sai để nâng đỡ và giúp cho người học trở thành là một người giỏi trong tương lai. Cho nên Đức Phật chọn phương pháp học thuộc lòng là vì thế. Và Ấn Độ các tôn giáo thời điểm đó cũng là học thuộc lòng thôi. Upanishad đó, vào thế kỷ thứ nhất trở đi đó, nó cũng có khoảng được 108 tập. Nó ảnh hưởng từ Đạo Phật Đại Thừa phát triển thêm. Vệ Đà gốc chỉ có 4, chỉ có 3 thôi, sau đó thành 4. Còn Upanishad là 108, mỗi tập trung bình đó là khoảng 500 trang, cũng theo công thức học thuộc lòng. Bây giờ chúng ta thử hình dung nha, cách đây mấy chục năm, lúc mà chúng ta chưa có máy tính, cộng trừ nhân chia, cái năng lực tính nhẩm của các bà buôn bán trong chợ giỏi như là cái gì? Chỉ cần nói một cái là nó nhẩm trong vòng mấy giây là nói chúng ta một kết quả chuẩn xác. Bây giờ có máy tính cộng trừ nhân chia, năng lực đó mất đi. Trước đây chưa có máy đánh chữ, chưa có máy đánh vi tính, thì người ta viết chữ viết rất đẹp, đông tây kim cổ ai cũng viết đẹp hết. Nhưng mà khi có máy đánh chữ rồi, chữ viết xấu hơn. Giờ có máy vi tính rồi, nhất là cái dân phương Tây viết chữ như là cua bò, xấu quắc rồi. Tức là phương tiện hiện đại càng nhiều đó, thì các năng lực mà nó thuộc về các nỗ lực cá nhân con người, nó bị giảm đi theo một chiều hướng là tỷ lệ nghịch. Trước đây đó, chúng ta đã không có remote control, muốn chuyển đài chúng ta phải bấm ha. Bây giờ đó, ngồi tại chỗ bấm gì thôi, cho nên riết là béo phì và nhiều cái chứng bệnh khác, trong đó có bệnh tiểu đường,